Chính tôi được nghe, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Mayada, tại thành Dương Xá, trong vườn Trúc Ca Lan Đà. Buổi thuyết pháp này, Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng,
nếu người nào cho con trai hay con gái, gia nhân nam hay gia nhân nữ, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Nếu như đem tỉ với phước báo của bố thí, dầu có được hưởng phúc đến 10 đời trên cõi nhân, cõi thiên cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia.
Tại sao thế? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phước xuất gia không có hạn định nên không thể bị kịp. Hoặc phước báo trì giới, hoặc phước của các vị thần tiên có đủ năm phép thần thông, chờ đến phước báo tột cùng của cõi trời Phạm Thiên, đem ví với phước báo xuất gia trong Phật Pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa, người xuất gia còn được đạo niết bàn, nên phước ấy không thể nói bàn cho xiết được. Giả như có người nào xây tháp bằng thất bảo, cao tới cõi trời Đao Lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia, vì tháp thất bảo kia có ngày bị kẻ gian ác ngu si phá hủy. Muốn cầu một pháp lành, ngoài Phật Pháp ra không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng tỉ như 100 người bị lòa đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt, gặp được người có sức hùng mạnh cứu thoát. Phước cứu hai người nói trên tuy lớn nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. Đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây nó cũng bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả Bồ Đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sinh, được con mắt trí tuệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí tuệ không bao giờ bị hoại. Những người được hưởng phúc trong cõi nhân cõi thiên chỉ phóng túng say mê về dục vọng, họ không có con mắt trí tuệ nhận xét, nó là giả dối, không sự thật, nó là hố lửa sâu thui đốt con người ngu si tham vọng, nó làm hầm cạm bẫy đưa dắt người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma, làm lợi ích cho dòng xuất thế của Phật Pháp, nuôi thiện pháp, trừ tội cấu, thêm phúc lành, được thành Phật. Đức Phật nói,
công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng tợ hư không.
Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó sẽ bị tội đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn, sông nhỏ, ngòi, lạch, suối, ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng thế, những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng ví như núi Tu Di bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan. Kẻ đó vào địa ngục hỏa thiêu vô thời hạn. Cũng như vị thuốc độc Kalulauheni đem tỉ với vị thạch, một sự báo ứng của thiện ác cũng thế. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh, như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những tối nhơ của nghiệp kết sử, trừ bỏ được khổ, sinh, già, bệnh, chết và làm cái nhân của đạo Niết Bàn. Lấy giới làm chân bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy luật làm mắt để coi xem những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh tới thành Niết Bàn. Vì những lợi ích ấy nên cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Thời đó có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề. Thời đó có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề, còn dịch là Phúc Tăng, tuổi đã 100. Nghe biết người ta thuật lại công đức xuất gia cao cả như vậy, ông thầm nghĩ như vậy:
ta nay tuổi đã già yếu, đối với việc xuất gia tu đạo trong Phật Pháp, phúc đức lớn lao, sao lại không xuất gia? Uổng lắm ư?
Nghĩ xong, gọi vợ con lên bảo:
bà và các con ở nhà làm ăn, nay tôi muốn đi xuất gia tu học, bà có vui lòng chăng?
Ông lão này vợ con đều ghét bỏ, vì ông chỉ ăn hại, không làm được việc gì, lại hay bẵng cách, nên họ đều mừng và trả lời.
Được, được, tôi muốn ông đi cho rồi. Đi sớm được giờ phút nào là hay cho tôi giờ phút đó.
Ông lên đường đi hỏi thăm đến giường trúc, nơi Đức Thế Tôn ngự. Tới nơi không may ngày đó Phật đi vắng. Ông vào hỏi các vị tỷ khưu rằng:
Dạ bạch đại đức, chẳng hay Đức Phật ngài ngự phòng nào, làm ơn xin chỉ giùm tôi.
Đức Thế Tôn, ngài đi giáo hóa nơi khác không có nhà.
Bạch đại đức, nếu Phật đi vắng thì vị thượng túc của ngài là ai vậy?
Các vị đều chỉ tay đến chỗ ngài Xá Lợi Phất. Ông lão lòm khòm chống gậy tới, bỏ gậy xuống đất, chắp tay làm lễ thưa rằng:
Bạch lại đại đức tôn giả, con một lòng thành kính tới đây xin xuất gia học đạo, cúi xin ngài từ bi thâu nạp, xin đội ơn vạn bội.
Ngài Xá Lợi Phất đưa mắt nhìn xong, tự nghĩ rằng:
Người này già yếu, học hỏi tọa thiền trợ việc chúng trong ba việc, e rằng không đủ sức khỏe để hành.
Nghĩ rồi đáp rằng:
Ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được.
Sau ông đi thưa với ngài Ca Diếp, ngài U Ba Ly, ngài A Nâu Lâu Đà, cuối cùng đến 500 vị La Hán. Các vị đều hỏi cùng một câu:
Ông đã thưa với vị nào chưa?
Ông đều thưa với các vị rằng:
Trước hết, con xin hướng tới Đức Thế Tôn, nhưng ngài không có ở tỉnh xa. Con có thưa với ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, và ngài nói với con rằng giờ đây ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được.
Thì các vị đều trả lời rằng:
Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ thứ nhất, còn không dám thâu nạp vào hàng xuất gia.
Ta cũng thế, cũng tỷ như một ông thầy thuốc giỏi, biết bệnh nhân không thể chữa được. Ngoài ra các thầy lang khác cũng phải khoanh tay đứng nhìn, làm sao chữa nổi, làm sao đổ cho được.
Đúng rồi.
Có lẽ ông lão này tự tướng đã xuất hiện, nên ngài Xá Lợi Phất không độ, cho đến các vị tỷ khưu cũng từ chối. Ông thi lời bí đề, xin xuất gia không được, trở ra ngoài ngõ trúc chiên than khóc một mình, rồi lẩm bẩm nói:
Ta từ thở sinh ra làm người đến nay chưa làm một lỗi gì lớn, vậy mà tại sao chỉ riêng một mình ta không được xuất gia? Ông Âu Ba Ly là người xuất thân từ bần tiện, ông Ly Đề xuất thân là người hốt phân thuê, ông Ương Quật Ma là một kẻ giết người rất nhiều, ông Đà Tắc Kỳ là kẻ ác nhân làm giặc, vậy mà họ còn được xuất gia, còn mình có tội gì mà lại không được xuất gia?
Đường phàn nàn một mình, hốt nhiên thấy Phật đứng ở trước mặt. Ông nhìn thấy quang minh chói sáng, tướng mạo đoan nghiêm, tựa như vua đế thiên đế thích trên cung trời lao lợi. Phật hỏi:
Này ông thi lợi bí đề, làm sao mà ông lại khóc?
Ông vui mừng quá, vội vàng cúi đầu lại dưới chân Phật, khóc mà bạch rằng:
Kính lại Đức Thế Tôn, có những chúng sinh, kẻ thì giết người, kẻ làm giặc, kẻ nói dối, kẻ phỉ báng, kẻ thì hạ tiện, những kẻ đó đều được xuất gia. Con xét thân con từ thuở sinh ra làm người đến nay đã 100 tuổi rồi mà chưa từng làm điều gì ác, mà các vị tỳ khưu không thu nhập cho con được xuất gia. Nay kinh lại Đức Thế Tôn, ở nhà thì vợ con ghét bỏ, đến đây nương bóng từ bi, ngài không có ở trong tỉnh xa. Các vị tỳ khưu cho là con già quá nên không nhận. Bây giờ trở về cũng không đâu, nên con muốn bỏ mạng tại nơi này.
Ai nói với ông người này được xuất gia, kẻ kia già không được xuất gia?
Kính lại Đức Thế Tôn, ngài Thượng Túc Xá Lợi Phất đã nói.
Ngài an ủi ông rằng:
Thôi, ông chớ buồn nữa, ta sẽ cho ông xuất gia tu học. Ông Xá Lợi Phất không phải là một người đã chăm làm những hạnh khổ trong ba đời kiếp A Tăng Kỳ và đã tu phúc trong trăm kiếp. Ông không phải đời ấy đời khác đã chăm làm những việc rất khó như chặt đầu, móc mắt, chẻ xương lấy tủy, moi óc, cắt thịt, chọc tiết, lột da, chẻ xương chân tay, cắt cái mũi đi bố thí. Ông không phải là người đã đem mình cứu hổ đói nhảy xuống hố lửa sâu, đóng trên mình 1000 cái đinh để cầu nghe đạo, quét mình ra 1000 lỗ để đốt đèn. Và ông không phải là người đã đem quốc, thành, thê tử, nô tỳ, voi ngựa, thất bảo ra để bố thí. Ông không phải là người kiếp sơ A Tăng Kỳ cúng dường 88000 đức Phật, kiếp trung A Tăng Kỳ cúng dường 90000 đức Phật, kiếp hậu A Tăng Kỳ cúng dường 10000 ức đức Phật. Xuất gia giữ giới đầy đủ, đủ với pháp tự tại. Thì ông Xá Lợi Phất không thể nói rằng người này được xuất gia hay kẻ kia không được xuất gia. Ta một người đủ với pháp tự tại cởi xe lục độ, mặc áo giáp nhẫn nhục, ngồi tòa kim cương, dưới cội cây bồ đề hàng phục ma dương thành ngôi vô thượng pháp dương. Không ai bằng ta, người an tâm theo ta về tỉnh xá, ta sẽ cho xuất gia.
Đức Thế Tôn an ủi xong, làm cho nỗi phiền não của ông được tiêu tan, trong lòng vui vẻ sạch lân, theo sau Phật mà về. Khi về tới tỉnh xá, Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên, giao cho phải chịu trách nhiệm dạy bảo và thí pháp làm lễ xuất gia. Vì Đức Phật, ngài có con mắt trí tuệ, nhận thấy những chúng sinh có duyên với người nào thì người ấy mới độ được. Tỉ như người có duyên với Phật thì Phật độ cho họ, người khác không độ được. Người có duyên với người khác thì người khác độ, Phật không độ được. Người có duyên với ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất độ cho họ, chứ ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A La Luật, ngài Kim Tỳ La và tất cả các vị thanh văn sao độ cho họ được, vì họ không có duyên với các vị. Nói tóm lại, những người có duyên với mình thì mình độ, không có duyên thì không thể độ được. Ngài Mục Liên dâng lời Phật, lãnh trách nhiệm rồi thầm nghĩ như vậy:
Ông lão này tuổi đã cao già yếu, tụng kinh, tọa thiền, trợ việc chúng, ba việc có lẽ không làm được một, nhưng Phật đã giao cho, ta lẽ nào dám trái mạng.
Tuy thế, nhưng ông lão đã có trồng nhân lành với Phật Pháp từ đời quá khứ, đã từng tu tập các công đức, các pháp môn của Phật giáo, nên kiếp này tuy xuất gia muộn, nhưng sự tinh anh học hiểu rất mau chóng. Từ khi ông được thế pháp xuất gia làm sa môn, ngày đêm cố gắng tu tập, nghe rành hiểu rõ, nên chẳng bao lâu đã khai ngộ. Hiềm vì tuổi già sức yếu, nên ai nghi lễ kính đối với các thượng tọa không đủ bổn phận. Các vị niên thiếu tỳ khưu thấy ông có những hành vi thô tháo, không có lễ nhà thiền, cũng có khi răng bảo hoặc quở trách, thì ông lại kiêu căng tự đại, kệ mình niên cao học rộng, không chịu cung kính thừa sự. Thấy các vị có cử chỉ đối với mình như vậy, ông thầm nghĩ như vậy:
Ta ở tại gia, vợ con ghét bỏ xúc xỉm, nay đi xuất gia mong được chỗ an vui, để qua đi con mắt trái ngược của nơi tục lụy. Ai ngờ lại bị các tỳ khưu niên thiếu khinh miệt, không biết ta phải tội gì mà như vậy, lại mang thêm nghiệp phiền não. Thôi, thà bỏ mạng cho qua đời hết chuyện,
Ông liền đi sang khu rừng. Bên đó có một con sông, vừa sâu vừa chảy mạnh. Cởi áo cà sa dắt trên cành cây, quỳ thẳng, chắp tay hướng lên tấm áo, khóc mà thề rằng:
con xin bỏ mạng nơi đây, nhưng không bỏ Phật Pháp Tăng. Cái áo của con đây nay xin dâng cúng các vị tỳ khưu trì giới thanh tịnh tinh tiến tu hành. Nguyện xả thân này được sinh vào nhà phú quý vui vẻ, họ hòa thuận không làm ngăn cản những thiện pháp mà con muốn hành, và được gặp ngôi Tam Bảo để xuất gia tu học, đắc ngộ minh sư thiện hữu. Chỉ bảo cho những ý nghĩa ly sâu quyền tu chứng thành công trên đường giải thoát an lạc.
Thế rồi ông nhảy xuống sông. Khi đó ngài Mục Kiền Liên ở trong rừng trúc dùng thiên nhãn nhìn xem ông già đệ tử của mình làm gì. Chợt thấy ông nhảy xuống sông, ngài dùng lực thần túc vớt ông lên bờ, rồi bay tới tận nơi hỏi:
Pháp tử làm gì thế?
Thi Lợi Bí Đề ngửa mặt nhìn thấy thầy, hẹn hổ quá, và cũng không biết dùng lời lẽ gì để thưa cùng thầy. Ông thầm nghĩ:
ta không nên nói dối thầy, đời đời bị tội không lưỡi. Xong thầy ta có thần thông biết trước, nếu ta nói dối thầy, thầy ta cũng biết. Trên đời những người có trí tuệ thông minh, tính chất thật thà ngay thẳng, các ông trời còn phải kính trọng. Nếu người có trí tuệ mà tâm xỉu dối, cũng làm nhân sư và được người ta cúng dường. Người không có trí tuệ mà tâm ngay thẳng, tuy không giúp được người, nhưng đã tự cứu được mình. Nếu kẻ vừa ngu si vừa xiểm nịnh lừa dối, thì bởi người ta khinh rẻ chê bai là đồ hèn hạ, thì dẫu có nói gì người ta đều cho là kẻ lừa bịp không thật. Và nếu có nói điều thật đi nữa, người ta cũng không tin dùng. Ấy thế mà nếu nói dối thầy, dĩ nhiên không hay cho bản thân ta.
Bèn thưa rằng:
bạch thầy, giờ đây con đã chán cái cảnh tục lụy, xuất gia để cầu an lạc, nhưng trái lại không hề thấy được an lạc mà chỉ thấy phiền não quá nhiều. Vì thế con muốn bỏ mạng tại nơi đây, xin thầy xá tội.
Ngài Mục Liên thầm nghĩ:
ông lão này, nếu ta không dùng phương pháp sợ hãi, thì đối với chuyện xuất gia của ông sẽ không đạt kết quả.
Nghĩ xong bèn nói:
Pháp tử, hãy nắm lấy góc áo cà sa của ta, khi bay lên hư không phải chính niệm chứ có loạn tưởng.
Dạ, thầy đã dạy, con xin tuân mạng.
Ông nắm áo cẩn thận, ngài bay vút lên hư không như cơn gió thổi mạnh. Ông đệ tử nắm áo ngài cũng như luồng gió cuốn bụi, như chiếc bông bay trên không gian. Chỉ một chớp loáng đã tới biển cả. Ngài hạ chân xuống bãi. Hai thầy trò đi trên bãi biển, gặp một người con gái mới chết nằm phơi thay dưới ánh mặt trời, ruồi nhặng ào ào bâu kín. Nhìn thấy một con trùng bò ra rồi chui vào lỗ mũi, sao lại luồn ra hai mắt, qua mắt rút vào lỗ tai, coi rất ghê sợ. Ngài đứng lại lập phép quán tưởng, quán xong lại đi.
Bạch hòa thượng, chẳng hay người con gái này vì lý do gì lại chết tại đây, còn có côn trùng bò ra rồi rút vào như vậy?
Lát nữa ta sẽ nói cho biết.
Hai thầy trò đi được vài dặm, gặp một người con gái đội cái vạt bằng đồng đến mé biển đổ nước đầy, đốt lửa đun sôi sùng sục, cởi áo nhảy vào trong vạt nước sôi ấy, tóc lông rụng hết, chân tay rã rời, xương thịt tả tơi như nát thân thể. Nước sôi mạnh quá làm cho xương thịt tung hết ra ngoài, gặp một cơn gió làm cho da thịt chắp liền với nhau, lại thành hình người như cũ. Người con gái ấy cứ xé thịt mình ra rồi bỏ vào mồm ăn, như là ngon lành lắm. Ông đệ tử già sợ quá, bèn hỏi:
Bạch Hòa Thượng, cô này tội gì như vậy? Xin thầy nói cho con được rõ.
Khoan đã, lát nữa ta sẽ nói cho biết.
Hai thầy trò đi khoảng vài dặm, thấy một thân cây to lớn, có rất nhiều sâu bám kín, cho đến cành lá, chỗ nào cũng có sâu ăn rút. Lại nghe thấy tiếng kêu khóc, làm cho chấn động, như tiếng kêu trong địa ngục. Sợ quá, bèn hỏi:
Bạch Hòa Thượng, tiếng kêu đó là những người nào, và tại vì sao?
Khoan đã, để rồi ta sẽ nói.
Thầy trò lại bắt đầu đi. Vừa được một lát, thấy một quả núi lớn, có rất nhiều dao kiếm nhọn sắc, cắm ngược mũi lên trời, tua tủa như hàng cây mọc. Lại thấy một người nằm lăn mình từ trên đỉnh núi xuống đến chân. Thân thể người ấy bị dao kiếm đâm nát tươm, máu chảy lên láng, coi rất rùng rợn. Hoặc có cái dao, cái kiếm nào bị đổ, người ấy lại dựng đứng lên như cũ, rồi bắt đầu trèo lên đỉnh núi lăn như trước, cứ như thế mãi không thôi. Sợ quá, bèn hỏi:
Bạch Hòa Thượng, chẳng ai người này tại sao lại khổ như vậy?
Khoan đã, khi tới lúc ta sẽ nói.
Qua quả núi này, thấy một người con trai to lớn, chung quanh mình mọc những hình đầu con thú rất ghê gớm. Lại thấy các quỷ thần ác, tay cầm cung hoặc nỏ, mỗi cái tên có ba ngành, đầu bị sắc nhọn có thuốc độc và cháy đỏ. Họ thi nhau, tranh nhau bắn người con trai ấy, thân thể cháy xám đen, kêu la thảm thiết. Sợ quá, bèn hỏi:
Bạch Hòa Thượng, người này mang phải tội gì mà lại như vậy?
Khoan đã, để rồi ta sẽ nói.
Thầy trò đi được vài dặm, thấy một quả núi lớn. Núi này thuần xương không có đất đá, cao tới 700 do tuần, che khí sáng mặt trời, làm cho khoảnh ấy bị tối om. Thầy trò trèo lên đi trên sườn núi một cách dạo chơi ung dung, thông thả. Thi lời bí đề tự nghĩ: Giờ đây ta hỏi những việc vừa qua, có lẽ thầy ta nói. Nghĩ xong, bèn hỏi:
Bạch Hòa Thượng, xin ngài thuật lại những việc vừa qua cho con được rõ.
Pháp tử để ý nghe cho kỹ, ta sẽ nói rõ nguyên nhân các câu chuyện vừa qua cho người biết.
Dạ, con xin chú ý lắng nghe.
Rồi một kiền điên kể rằng: Đầu tiên, người con gái nằm chết trên bãi biển. Cô đó vợ của một anh tác bạc người nước Xá Vệ, có nhan sắc đẹp, nên anh chồng yêu cô lắm. Tác bạc đi buôn, vì quá yêu vợ, nên anh đưa luôn vợ đi, cùng với 100 người khách, ra biển. Cô này hay điểm tô má phấn môi son, trăm cài, lượt dắt, đa ngấm dạo chuốt, soi gương nhìn thấy mặt đẹp, khởi lòng kiêu mạn, lại thêm ham mến cái đẹp của mình. Thuyền đương đi gặp phải con rùa lớn, nó đạp thuyền bị thủng đắm chìm dưới đáy biển, mọi người đều bị chết cả. Biển không chứa tử thi, vì thế có quỷ già xoa, quỷ la sát, làm sóng gió đánh dạt những thây ấy lên bờ. Chúng sinh tùy theo tâm luyến ái và lòng tưởng niệm khi chết sẽ bị đọa vào nơi ước muốn ấy. Cô này chỉ yêu sắc đẹp của mình, tiếc sắc đẹp nên bị đọa làm con trùng để coi cái bộ mặt. Thế cho nên con trùng cứ dơ dẫn từ mồm rút ra, lại luồn qua mũi, sang tai, vào mắt mà không được giải thoát. Nếu ai hỏi cứ theo tâm luyến ái tham trượt đâu thì sinh nơi đó, vậy ai yêu địa ngục làm chi mà vào địa ngục cho khổ, thì trả lời họ rằng: Kẻ nào lúc bình sinh ăn trộm tiền của Tam Bảo, hoặc của cha mẹ, hoặc sát nhân, tội ấy rất lớn, phải đọa vào địa ngục hỏa thiêu. Kẻ đó trước hết mắc phải bệnh phong hàn lãnh, làm cho bức não thương tâm. Trong lúc có bệnh, luôn luôn nghĩ đến nóng, vì trong người lạnh, nên muốn tìm đến chỗ có lửa. Đương khi tưởng niệm thì chết, hồn rút khỏi xác, tất nhiên nó sẽ theo lòng tưởng niệm mà đọa vào hỏa ngục. Nếu kẻ nào ăn trộm đèn thờ Phật cùng các đồ vật khác, hoặc của chư tăng, đèn đuốc, củi, cỏ, hoặc phá phòng tăng, giảng đường, hoặc mùa đông rét mướt, lột áo của người, hoặc cậy thế lực, trời rét lấy nước hành phạt người bằng cách dội nước lên đầu, khiến người ta chết rét, hoặc trộm cướp, lột áo người ta, tội báo ấy sẽ bị đọa vào địa ngục hàng băng. Trước hết, kẻ đó bị chứng bệnh nhiệt, làm nóng sốt, thân thể cường nhiệt, luôn luôn nghĩ đến giá lạnh. Trong khi tưởng niệm ấy thì chết, hồn rút khỏi xác, liền đọa vào địa ngục lạnh như địa ngục Ưu Bát La, Bát Đô Ma, Câu Giật Đà, Phan Đà Lợi, vân vân. Trong những ngục hàng lãnh này, kẻ tội nhân lạnh buốt, thân thể khô khan như hạt đậu rang, ốc tủy như gạo rang, xương đầu tan dụng trăm mảnh muôn phần, xương mình gãy nát như tên giót nhọn. Nếu kẻ nào mang lòng tham sẻn giật của người, làm cho người ta chết đói hoặc ăn uống không có thời tiết, kẻ ấy sẽ đọa vào loài quỷ đói. Trước hết mắc phải bệnh khí, bụng đầy, ăn uống không tiêu. Thầy thuốc xem bệnh lấy những thức ăn dỗ dành: thứ này ngon, thứ này ngọt, thứ này chua, để dễ tiêu. Người cố gắng ăn đi thì bệnh sẽ khỏi. Kẻ bệnh nhân ấy tự phát lòng nóng giận nói: tôi ghê lắm, tôi sợ lắm, bao giờ cho con mắt tôi không trông thấy các món ăn này. Trong lúc đương tưởng niệm ấy thì chết, hồn trút khỏi xác, cứ theo tâm tư tưởng ấy đọa làm quỷ đói, tức ngạ quỷ. Cũng có kẻ ngu si không tin ngôi Tam Bảo, hoặc phỉ báng, khinh quỷ, không theo đúng đạo làm người. Cha con hoặc mẹ con, anh em, tông thân dâm dục, hỗn độn không phân biệt, hoặc bất hiếu không tin tội phúc, vân vân. Khi ốm, nằm tựa như con chó, co quắp không thẳng, đó là do nghiệp sử nhiên. Không muốn nghe lời nói lành, cha mẹ anh em biết rằng bệnh như phải chết, họ khuyên rằng: tụng kinh cho ngươi nhé, quy y Phật cho ngươi nhé. Người nên ngắm kính hình tượng Phật và mời chư tăng về thuyết pháp cho người nghe nhé. Người chịu khó niệm Phật cho khỏi tội lỗi được nhiều phúc đức. Những của vật này đem bố thí cầu phước cho người nhé. Khuyên thế, nhưng tâm kẻ đó vẫn không vui vẻ, lại sưng nổ ác ý và nói: tôi nguyện rằng không bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy. Đối với tôi là không có gì hết, không phúc đức gì hết, chết là hết. Kẻ đó chết, hồn trút khỏi xác, đọa vào loài súc sinh, vì súc sinh không có văn hóa, đạo đức, không tôn thân cha mẹ, anh em, cũng do tâm niệm của họ gây nên cả. Nếu ai ham tu điều lành, trồng nhân cõi người, giữ năm giới, người ấy sẽ không bị bệnh hoạn làm bức bách thân tâm. Tới khi chết, tâm ý không rối loạn, biết rằng sắp chết, nên anh em họ khuyên rằng: người muốn nghe kinh pháp không? Muốn ngắm hình tượng Phật không? Muốn gặp chư tăng nghe thuyết pháp không? Muốn thọ trai giới không? Muốn cúng dường Tam Bảo không? Bệnh nhân đáp: hay lắm, tôi muốn như thế lắm. Họ lại nói tiếp cho nghe rằng: tụng kinh ngắm hình Phật sẽ được thành Phật đạo, cúng dường in kinh pháp sinh nơi nào cũng có trí tuệ cao sáng, hiểu thấu các pháp tướng, cúng dường tăng sinh nơi nào cũng được giàu sang sung sướng, ý muốn dùng gì cũng đầy đủ. Nếu bệnh nhân nghe xong sung sướng phát nguyện rằng: nguyện cho cư sinh nơi nào cũng được gặp ngôi Tam Bảo, nghe pháp ngộ đạo, thì người đó khi chết được sinh làm người. Nếu người nào trồng nhân thập thiện để cầu sinh thiên, hoặc trì giới thanh tịnh, làm hành bố thí, ham nghe kinh pháp, chăm tu mười điều, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói ác, không giận tức, không ngu si, người ấy lúc mệnh chung được an vui và nặng nữa, được nhìn thấy hình tướng Phật và nghe nhạc trời, nhan sắc hòa vui, cất tay hướng lên, phút cuối cùng tắt thở, hồn bay lên trời. Đây giờ tắt bạc vì ham luyến cái sắc đẹp của mình, cho nên lúc chết vệ sinh làm con trùng. Ở ngay xác chết của mình, sau khi bỏ thân trùng, phải đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng.
Bạch Hòa Thượng, người thiếu phụ tự ăn thịt của mình, căn nguyên tại sao? Xin Ngài hãy nói cho con được rõ.
À, người này ở nước Xá Vệ là đứa ở gái của một người ưu bà Di.
Người ưu bà Di này nguyện cúng dường một vị tỳ khưu trì giới thanh tịnh cho một khóa an cư là 90 ngày, làm riêng một căn nhà cho vị đó ở, hàng ngày sửa soạn các món ăn ngon lành, thơm sạch. Tới bữa ăn, sai đứa ở gái dâng Ngài. Xong các món ăn ngon, nó đều ăn hết, chỉ dâng Ngài các món thừa thải, không ngon. Qua một thời gian, ưu bà Di thấy nhan sắc nó béo tốt, đẹp đẽ, bèn hỏi:
"Mi ăn dụng các món ăn của thầy ta hay sao mà độ này mập mạp vậy? Thưa phu nhân, đâu có, con cũng tin tội phúc chứ. Con đây không phải là kẻ tà kiến đâu, có lẽ nào con dám ăn trước. Thầy ăn xong có còn thừa cho con mới dám ăn. Con thề rằng nếu con ăn trước thầy thì đời đời con phải tự ăn thịt của con."
Pháp tử nên biết, chính đứa ở gái ăn dụng thức ăn của vị tỳ khưu, sao chối và thề nguyện nên phải thụ quả báo từ ăn thịt mình. Như nay tức là qua báo, sao phải đọa vào địa ngục. Lúc bấy giờ mới chính là quả báo khổ đau vô cùng tận, nói không xiết.
Bạch Hòa Thượng, còn cây to lớn có những con trùng ăn rút vào đó, phát ra tiếng kêu dữ dội như vậy là nguyên nhân gì?
Đó là một vị tỳ khưu giữ của thường trụ tên là Lại Lợi Cha, lấy của thường trụ và những hoa quả thức ăn uống cho anh em họ hàng và người bạch y. Những người ấy sau khi chết phải đọa vào địa ngục lớn làm những con trùng con sâu để ăn rút thân cây, là vị tỳ khưu Lại Lợi Cha.
Bạch Hòa Thượng, còn có người bị bắn lửa cháy toàn thân kêu khóc thảm thiết, chẳng hay đó là vì tội gì vậy?
Người này lúc sinh thời là một gã đi săn, sát hại các loại cầm thú, bởi tội ấy chết phải đọa xuống địa ngục chịu khổ báo như vậy, chưa biết ngày nào được thoát.
Bạch Hòa Thượng, còn người lăn từ trên đỉnh núi xuống máu me đầy mình, chẳng hay họ tạo tác tội gì, xin Ngài nói cho con được rõ.
Người này ở thành Dương Xá là một ông đại tướng đi tiên phong sát hại nhân dân, giết người không gớm tay, vì thế phải tội báo này, sao phải đọa vào đại địa ngục chịu sự thống khổ vô thời hạn.
Bạch Hòa Thượng, còn cái núi xương này là sao?
Núi xương này là con cá Ma Kiệt, nó chính là tiền thân của ông. Vì ông còn phàm phu mê muội nên không biết đấy thôi.
Thi Lời Bí Đề nghe xong, tâm hồn thổn thức, sợ hãi thưa rằng:
Bạch Hòa Thượng, tâm hồn của con còn mê tối không hiểu biết, nay kính xin Hòa Thượng nói rõ nguyên nhân tội gì con phải làm thân cá.
Pháp tử nên biết, sinh tử luân chuyển không có bờ bến, nhưng đối với nghiệp báo của thiện ác thì không sai lạc, không tài nào trốn thoát được. Tạo nghiệp gì thì phải báo nghiệp đó.
Từ thời quá khứ, có một ông vua ở châu Diêm Phù Đề tên là Đàm Ma La Bí Đề, còn dịch là Pháp Tăng. Ông chăm làm việc bố thí, giữ giới, nghe kinh, có tâm từ bi, tính không bạo ác, không bao giờ làm tổn thương đến tính mạng của một loài nào, xứng đáng một ông vua có đạo đức. Ông dùng chánh pháp để trị dân, làm vua đã được 20 năm. Đường buổi thừa nhà đánh cờ vui chơi, lúc ấy có người phạm tội sát nhân. Quan tòa vào và tâu rằng:
"Sau bệ hạ, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người, nay trị tội thế nào, xin cho hạ thần được rõ."
Nhà vua mãi chơi không suy xét rõ, đáp rằng:
"Cứ theo quốc pháp mà trị tội."
Theo quốc pháp, nếu kẻ nào mà giết người thì bị tử hình, chiếu luật đem người đó ra xử trảm. Xong cuộc vui chơi, nhà vua hỏi các quan rằng:
"Kẻ tội nhân ấy nay ở đâu để ta đoán quyết?" Dạ bẩm, theo quốc pháp phạm nhân đã đem ra xử tử rồi.
Nhà vua nghe nói giật mình, lo sợ ngã xuống đất. Tạ Hữu đỡ dậy. Hồi lâu tỉnh lại, than phiền mà nói rằng:
các cung tần mỹ nữ voi ngựa ở lại đây, riêng ta phải vào địa ngục chịu đau khổ một mình. Khi ta chưa làm vua thì cung điện này cũng đã có người cai trị. Chẳng bao lâu ta chết, cung điện này tiếp tục cũng có người thống ngự. Ta làm vua giết hại mạng người, đó là vua đồ tể. Chẳng biết đời đời kiếp kiếp nó sẽ đưa ta tới chỗ nào. Ta quyết định không làm vua nữa. Từ nay quyền chính giao lại cho các ông trông coi việc nước. Còn ta, ta sẽ vào núi để lo việc tu hành, cầu giải thoát từ đây.
Sau một thời gian, ông vua này chết, phải đọa sinh vào làm loài cá ma kiệt ở trên bể lớn, thân dài 700 do tuần. Các ông vua kế vị và các ông quan đại thần nước ấy, kể có quyền thế, ức hiếp nhân dân, làm những điều tàn nhẫn. Vợ bỏ chồng, con lìa cha, bóc lột dân đen. Sau khi chết, bị đọa làm cá ma kiệt hết thảy. Có những con di trùng ở trong dãy rút rỉa ăn thịt, đau như lưỡi câu sắc móc mình. Lúc bị cắn đau sát mình, vào núi pha lê làm cho những con trùng bị dập chết, máu chảy đỏ ngầu trong trăm dặm bể. Vì tội ấy chết phải đọa vào địa ngục. Những con cá này cứ mỗi giấc ngủ là 100 năm, lúc tỉnh dậy đói quá không có thức ăn, phải há mồm cho nước biển, thuyền bè, tôm cá nhảy vào. Giữa lúc há miệng thì có 100 người lái buôn trong thuyền, vì nước chảy quá mạnh nên chiếc thuyền này trôi theo dòng thẳng vào mồm cá. Mọi người đều hoảng hốt, lo sợ, gào khóc. Kẻ niệm Phật, người cầu kinh, kẻ kêu trời, người khấn đất, kẻ cầu thần, cũng có người kêu gọi cha mẹ vợ con, rồi kể lể rằng:
trời ơi, chắc ông ta là phải chết rồi.
Ông chết rồi,
chắc không được thấy gia đình lần nữa đâu. Trời ơi, nam mô, nam mô.
Thuyền sắp tới mồm cá, sự sợ hãi dồn dập. Vì thế nên nhiều người lớn tiếng niệm Nam Mô Phật. Cá ma kiệt nghe tiếng niệm Phật, đồng lòng từ bi ngậm mồm lại. Nước hết chảy, thuyền được yên, mọi người thoát chết trong miệng cá. Cũng vì thế nên cá bị chết đói, thần hồn được sinh vào thành dương xá. Sau khi cá chết, quỷ dạ xoa, la sát dứt con cá ấy lên bãi biển. Trải qua những tháng mưa ngày nắng dãi dầu, da thịt tiêu tan, còn đốt xương tại đây. Lắng nghe, ông vua Pháp Tăng thuở đó, đây chính là thi lời bí đề, bởi tội sát nhân phải đọa làm con cá ma kiệt ở dưới bể này. Đây đã được làm thân người, sao không chán ghét, sinh tử, để an tâm tu đạo giải thoát hay sao? Lại còn muốn chết ở nơi đây làm chi? Nếu chết, sẽ bị đọa vào địa ngục, bây giờ muốn ra cũng khó. Thi lời bí đề nghe hòa thượng giảng thuyết xong, biết rõ thân cô của mình, tự xét, biết sợ sinh tử, nhớ nghĩ phép tu, để lòng chú ý quan sát đống xương cá là tiền thân của mình, thấu hiểu pháp vô thường, chán lìa sinh tử. Giữa giờ phút ấy được trút hết các kết lòng, đắc quả La Hán. Ngày một kiền liên hoan hỷ nói:
Pháp tử, công việc của ngươi làm đã được thành tựu, hãy theo nhân lực của ta, ngươi tự lấy thần túc mà đi.
Nói xong, ngài rướng mình lên hư không như chim phượng hoàng vỗ cánh. Ông thi lời bí đề cũng bay theo sau, như chim mẹ bay trước, chim con bay sau. Một lát đã tới rừng trúc, từ từ hạ xuống tịnh xá. Các vị thiếu niên tỳ khưu chưa biết ông đã đắc đạo, nên bác ngài vẫn coi thường và có khi còn la mắng. Vì ông đắc đạo, tâm đã điều thuận nên những em đềm vui vẻ, không nói sao hết. Đức Phật thấy thế, muốn ngăn đón tâm ngã mạn của các thiếu niên tỳ khưu và muốn hiển dương cái đức của vị lão thành, nên giữa trong đại chúng, Phật nói:
Ông thi lợi bí đề hôm nay ra biển về có phải không?
Dạ, là Đức Thế Tôn phải.
Vậy ông ra ngoài biển thấy được những gì hãy nói lại ta nghe.
Thi lời bí đề cung kính trình bày những việc nói trên cho Phật nghe. Phật nói:
Quý hóa thay, hôm nay ông đã thấy được sự thật. Có lẽ từ nay ông được thoát khổ sinh tử, chứng đạo niết bàn, và có thể nạp thụ sự cúng dường của người cõi nhân, cõi thiên. Vậy là công việc làm của ông nay đã được viên mãn.
Nghe Phật nói xong, các thiếu niên tỳ khưu vừa lo vừa sợ, hối hận thầm nghĩ:
Chính ông lão này là người hiền nhân trí tuệ, chúng ta thực không hiểu biết gì.
Từ trước đến giờ, chúng ta cứ tự cao tự đại và đã phạm tội đến hiền giả, tội ấy không phải nhẹ đâu.
Chúng ta nên xin sám hối trước là hơn.
Phải.
Các thiếu niên tỳ khưu đều đứng dậy, tới trước ông thi lời bí đề, năm thể chạm xuống đất và bạch rằng:
Bạch đại đức, các thiện nhân sinh, lòng từ bi cũng sinh theo. Trước đây chúng tôi đối với đại đức lầm lỗi, cúi xin từ bi xóa bỏ.
Cúi xin từ bi xóa bỏ.
Được ân kim công đức.
Tôi đối với tất cả mọi người đều có thiện tâm, hối cải như vậy là được lắm, hay lắm.
Ông thi lời bí đề thấy các thiếu niên tỳ khưu còn có ý sợ sệt, nên ông thuyết pháp xuất ly sinh tử cho các vị ấy nghe. Từ đó, các tỳ khưu gắn tiếng tu hành, không lâu đã ngắt bỏ được lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Cũng do nguyên nhân này mà tiếng khen đồn khắp thành Dương Xá.
Thật là lạ quá.
Phải, lạ thật. Ông lão 100 tuổi mới xuất gia mà lại thành công đắc quả nữa chứ.
Phật pháp cao siêu thật là chưa từng có.
Phải, chưa từng có.
Từ đó, trong thành có nhiều người cho con trai, con gái, đứa ở trai, đứa ở gái đi xuất gia hoặc tự họ đi xuất gia. Công đức xuất gia vô lượng vô biên như thế. Ông thi lời bí đề đã 100 tuổi mới xuất gia tu hành, còn đắc đạo quả, thành tựu công đức lớn lao. Những ai đã lớn tuổi, tại sao không xuất gia tu đạo, chăm chỉ tinh tiến tu hành để cầu một phúc báo vô biên ấy?